Tức là anh chị em biết tôi có trích một số đoạn để cho anh chị em thấy là có nhiều môn đệ ngay cả khi Đức Giêsu hiện ra mà vẫn không tin ấy. Chứ đừng có nói là chưa hiện ra. Anh chị em, nghĩa là ngay Đức Giêsu hiện ra mà họ còn không tin, như cái đoạn tin mừng mà tuần tới chúng ta sẽ học đó. Đấy. Vâng, đó, thế thì đấy, thành ra ở đây có quá đáng không? Nó có thể quá đáng. Nếu mà hiểu theo nghĩa là ông Thomas ông không có tin cái lời chứng của mấy người khác, nhưng mà chúng ta cũng thấy là ông ấy ao ước, ông ấy ao ước được được chính tự mình có cái kinh nghiệm mà những người bạn mình có. Ông ấy không thích nghe người bạn mình, các bạn của mình nói rằng chúng tôi đã thế này, chúng tôi thế kia, mà ông muốn được có một cái kiểm chứng, ông muốn có một kinh nghiệm y như vậy, y như họ. Đấy, thành ra tôi thấy là đấy, thành ra anh chị em mà nói quá đáng hay không quá đáng thì cũng chả có quan trọng gì. Đấy, thế thì đấy, rồi bây giờ câu số 8 nè. Câu số 8, khi mà ông ấy nói trong bụng, ông nói như vậy, ông nói với các bạn của ông, thì 8 ngày sau thì các môn đệ Đức Giêsu có mặt trong nhà đó, và bây giờ thì có ông Thomas và các cửa vẫn đóng kín. Rồi Đức Giêsu lại đến, lại chào bình an. Và đến câu 27, anh chị em thấy cái điều rất đẹp đã xảy ra trong câu 27. Đấy. Rồi người bảo ông Thomas, Đức Giêsu đến lần này như thể là đến cho ông gặp, để gặp ông Thomas. Này, có vẻ như thế, đến ngày chào vậy, chứ thật ra chính yếu là ngập Thomas đấy. Và ngài Đức Giêsu đã, mà cái chữ của tôi đây là chiều ông Thomas, và ngài đã nói với ông Thomas thế này, và tất cả những gì Thomas đòi thì Đức Giêsu đều chấp nhận. Hãy đặt ngón tay vào đây, rồi hãy nhìn xem tay của thầy, lẽ ra phải nhìn trước rồi mới đặt chứ. Đấy, rồi đưa tay ra, đưa bàn tay ra đặt vào cạnh sườn thầy. Và Đức Giêsu có trách ông mà trách nhẹ lắm, đừng có cứng lòng nữa, thế là quá đáng. Tức là có trách, tức là cũng hơi quá đáng đấy. Đó, đừng cứng lòng nữa, và ngài mời ông ấy hãy tin đi, đừng có cứng lòng nữa đấy. Thì anh chị em thấy ở đây tôi có nói đến là đấy, Đức Giêsu có chiều ông Thomas. Rồi Đức ở đây nhờ tôi có một cái câu hỏi cũng là rất là thú vị. Câu hỏi của tôi như thế này: Đức Giêsu có đòi ông Thomas phải tin mà không cần thấy, không cần kiểm chứng không? Đức Giêsu có cần ông Thomas nhớ mà phải tin nghe chưa? Không có cần thấy, không cần kiểm chứng không? Đấy, và tôi cho anh chị em đọc Gioan chương 20 câu 8 và câu 18. Có ai đọc câu này để trả lời không ạ? 20 câu 8, có ai đọc 28 không?
Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào, ông đã thấy và đã tin.
Vâng, như thế là cái người môn đệ mà được Chúa yêu, ông ấy đã tin vì ông đã thấy, ông đã thấy. Đấy, như thế là thấy đi với tin. Tôi tin vì tôi đã thấy. Rồi chương 20 câu 18.
Chương 20 câu 18. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà.
Như vậy bà Maria Magdala có thấy không? Có tin không? Đó, đấy, thành ra hóa ra là thấy cũng đi với tin đấy nhỉ. Thấy cũng đi với tin. Thành ra cái ông này, Đức Giêsu, đây câu hỏi là Đức Giêsu có đòi ông Thomas phải tin mà không cần thấy không? Có vẻ như là không nhỉ. Có vẻ Đức Giêsu cũng chấp nhận là người ta phải tin. Hỏi sau của tôi, tại sao Đức Giêsu lại chiều ý cho ông Thomas? Có phải là vì có ai nghe trả lời được câu này không ạ? Tại sao Đức Giêsu chiều ông ấy? Câu trả lời của tôi là Đức Giêsu chiều ông ấy vì Đức Giêsu không muốn mất ông ấy. Đức Giêsu không muốn mất ông ấy. Và nhất là lúc nãy có một chị đã trả lời, Đức Giêsu muốn rằng chính cái bướng bỉnh của ông ấy sẽ trở thành một lời chứng mà cho chúng ta sau này. Nếu mà anh chị em mà biết rằng, mà nghĩ rằng các môn đệ của Đức Giêsu đều là những người dễ tin, đều là những người cứ nghe cái gì cứ tự nhiên tin liền á, đều là những người chưa bao giờ có suy tư logic, hay là chưa bao giờ là những người đòi hỏi á, thì như thế cái đức tin của chúng ta vào Đức Giêsu phục sinh thì anh chị em bảo đức tin của chúng ta yếu quá trời ơi, toàn dựa mấy ông tông đồ, mấy ông này cái gì ông cũng tin hết á. Không ạ. Mà chính vì thế nên tôi nhắc anh chị em đọc phúc âm toàn thấy Đức Giêsu hiện ra, mấy ông đâu có tin đâu. Không có tin. Đấy. Đấy, thế thì ngay cả ông Tô Ma cũng không tin. Và chính vì thế nên chúng ta mới biết rằng là đức tin của chúng ta dựa trên những con người, mà những con người đấy trước, những con người rất là khó tin, những con người rất bướng, chứ không phải là con người dễ tin. Và vì thế nên chúng ta tin vào những người đấy thì hơi bảo đảm. Bằng cớ là ông này, ông Tô Ma là một thí dụ rất rõ. Ông cứ đòi điều này, đòi điều kia, những cái điều ghê gớm như thế mà ông mới đòi. Ông đòi thế này. Và như thế nhờ cái sự bướng bỉnh của Thomas mà chúng ta tin rằng đức tin của chúng ta... chị có trả lời được câu này không? Câu này hay lắm này. Hỏi đức tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu phục sinh dựa trên cái gì? Dựa trên cái gì? À chị nói đúng. Tức là dựa trên đức tin của ai ạ? Của các tông đồ, vậy thôi. Chị đồng ý không nào? Đấy, dựa trên đức tin tông đồ. Mà những tông đồ là những người rất bướng, những người này không phải là những người nghe xong là nghe là gì đâu. Rồi thế, thành ra Đức Giêsu chiều ông Thomas. Vì Đức Giêsu tôi nghĩ, sao tôi cứ nghĩ đến việc là Đức Giêsu hay nói là để 99 con chiên đi tìm một con chiên, thì Đức Giêsu cũng vậy.
Cha, con nghĩ rằng Chúa phải thuyết phục được các tông đồ của mình tin rằng Chúa đã sống lại thì mới là làm chứng nhân cho Chúa được chứ.
Đúng rồi, đúng rồi. Nên Chúa có phải đúng rất rất nhiều công ạ. Và như vậy Chúa cũng phải chịu hạ mình, anh chị em, kệ hạ mình. Đòi hỏi như thế là rất khó chịu. Rồi thôi câu cuối đi nha. Rồi. Vâng. Thế thì đọc Gioan chương 20-28. 20-28. Vâng.
Ông Tô-me thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.
Đọc Gioan chương 1 câu 1.
Dạ, lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa.
Vâng, rồi Gioan chương 20 câu 17.
Đức Giêsu bảo: thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.
Vâng, thế thì bây giờ câu hỏi là cái gì ạ? Anh chị em có thấy câu hỏi ạ? Dạ. Lời tuyên xưng đức tin của ông Thomas có gì đặc biệt không? Lời tuyên xưng của ông lạy, lạy gì? Lạy Chúa của tôi. Chị trả lời chứ.
Dạ thưa cha, con nghĩ là lời tuyên xưng của ông Thomas đó là ông đã tin tưởng hoàn toàn vào cái sự phục sinh của người.
Lạy Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Có gì đặc biệt không anh chị em? Có gì đặc biệt không ạ? Có ai chưa giơ tay, chưa bao giờ giơ tay không ạ? Những người giơ tay rồi đừng giơ nữa. Lạy Chúa của tôi như này được rồi.
Theo con nghĩ thì là ông Thomas nói là tin là Đức Giêsu là Thiên Chúa, cũng là Thiên Chúa.
Đức Giêsu là Thiên Chúa.
Dạ, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.
Vâng.
Nghĩa là Đức Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa.
Đức Giêsu là Thiên Chúa.
Dạ.
Thế ngoài ra có Thiên Chúa nào khác nữa không ạ? Nếu mà đọc trên hai câu 20-17 thì ai là Thiên Chúa vậy? Câu 20-17 thì ai là Thiên Chúa? Đúng là đúng.
Thưa cha, tin vào và Chúa Giêsu cũng là tin vào Thiên Chúa của như trong lời của Gioan câu 17. Thì con đọc nửa câu B đi. Thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em.
Như vậy chứ qua câu đó chị nhận xét thấy cái gì ạ?
Thấy
Đức Giêsu gọi Cha là gì?
Gọi Cha là Thiên Chúa.
Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha.
Là Cha,
đúng không ạ? Đức Giêsu là Cha của thầy, Thiên Chúa của thầy. Như thế là có Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Thiên Chúa gì nhỉ? Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha, đồng ý nhá, đồng ý chưa? Là dựa câu Đức Giêsu, thầy lên cùng Cha của thầy. Thế vậy mà trong câu của ông Tô-ma thì ông Tô-ma gọi ai là Thiên Chúa? Gọi ai? Gọi ai? Gọi Đức Giêsu là Thiên Chúa. Vậy thì Đức Giêsu là Thiên Chúa gì ấy nhỉ? Thiên Chúa con ấy. Đấy, Thiên Chúa con. Đấy, thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em là mà trong cái tin mừng trong câu đầu tiên của Gioan á thì nói ngôi lời là Thiên Chúa. Đức Giêsu chính là ngôi lời. Đấy, thành ra ở đây cái lời tuyên xưng của ông Thomas này ở cuối cuốn tin mừng Gioan nó đi với câu 1 chương 1 câu 1 Ngôi Lời là Thiên Chúa. Và bây giờ ông Tô-ma khẳng định rằng Đức Giê-xu chính là Thiên Chúa. Đấy, ông ấy vẫn nói đến, Đức Giê-xu vẫn nói đến một Thiên Chúa là Thiên Chúa Cha. Và hôm nay ông Tô-ma nhắc cho chúng ta biết rằng Đức Giê-xu là Thiên Chúa, và như thế Ngài là Thiên Chúa trong tư cách là Con. Và sau này anh chị em còn thấy một Thiên Chúa là Thánh Thần. Thánh Thần là ngôi ba của Thiên Chúa. Thấy là lời tuyên xưng của Tô-ma rất đặc biệt anh chị em, rất đặc biệt. Bởi vì tại sao anh chị em biết? Là bởi vì đối với người Do Thái có mấy Thiên Chúa ấy nhỉ? Mấy Thiên Chúa, độc thần là chỉ có một Thiên Chúa thôi. Độc thần là chỉ có một Thiên Chúa. Thế mà ở đây làm chúng ta có vẻ tưởng như là có hai Thiên Chúa, đúng không nào? Có vẻ tưởng như hai Thiên Chúa mà... À câu hỏi này hay ạ. Câu chị, tưởng như có vẻ là hai Thiên Chúa mà thật sự có hai Thiên Chúa không?
Dạ có một. Dạ,
có một Thiên Chúa thôi. Có một Thiên Chúa thôi ạ. Đấy, nhưng mà nghe như thế này thì nghĩ như là hai. Thành ra Thiên Chúa độc thần của trong Kitô giáo khác với độc thần của Do Thái giáo. Anh chị em mà gặp người theo đạo Do Thái, anh em hỏi, này có mấy Thiên Chúa? Họ nói có một Thiên Chúa à. Rồi anh chị em hỏi thêm, vậy Thiên Chúa đó có phải là Cha? Rồi Thiên Chúa ấy có một người Con? Họ nói không, không, không hề. Anh chị em gặp một người Hồi giáo cũng là theo độc thần giáo, anh chị em hỏi người ta là, này à, vậy chứ có mấy Thiên Chúa? Họ nói một Thiên Chúa thôi đấy nghe. Hỏi Thiên Chúa đó có phải là Cha? Họ nói không ạ, không bao giờ. Người Hồi giáo không bao giờ coi Thiên Chúa là Cha, và Thiên Chúa ấy có một người Con. Và như thế anh chị em mới thấy rằng đạo Kitô giáo là một tôn giáo độc thần, đúng không? Vẫn là tin. Hỏi Kitô giáo có tin một Thiên Chúa? Dạ có. Nhưng Thiên Chúa là gì? Dạ là Cha, Con và Thánh Thần. Đấy lạ vậy. Là gì? Dạ là Cha, Con và Thánh Thần. Vẫn là một Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa ấy như anh chị em biết đấy là rất là đặc biệt ạ. Người ta vâng đấy, thế thì anh chị em hiểu. Nên nếu hỏi người độc thần, người kia thì chỉ có một. Rồi thôi, như vậy là kết thúc được rồi anh chị em. Cái câu cuối cùng là chỉ cần xin anh chị em một người đọc cho tôi. 20:29 là một mối phúc dành cho ai? Dành cho chúng ta. 20:29 anh chị em thấy rồi phải không? Là gì nhỉ? Phúc cho ai? Ai không thấy mà tin? Chính chúng ta là những người không thấy. Chúng ta lúc nãy có người đã trả lời, chúng ta tin vào nhờ lòng tin của các tông đồ. Và anh chị em hỏi rằng, này cha ơi, trong Gioan có mấy phúc vậy? Mấy phúc âm khác là có nhiều phúc lắm. 8 mỗi phúc cộng thêm là 9 mà có nhiều lắm. Và Gioan ở đây dường như có 2 thôi. Dường như có 2. Ai đọc cho tôi? Chị đọc cho tôi.
Anh em đã biết những điều đó. Nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em.
Vâng, thật phúc cho anh em. Đố chị biết, biết điều đó là biết điều gì á?
Là nhận biết.
Biết đang chữ, biết đang chuyện, đang nói về chuyện gì không? Nếu anh em biết điều đó, đấy, đang chuyện về chuyện gì vậy? Cái câu đó nằm trong đoạn văn về cái gì vậy? Ồ, như vậy đọc cái câu đó mà không để ý. Đoạn văn về cái chuyện gì vậy? Chuyện gì?
Rửa chuyện chân, rửa chân không để.
Đấy, rửa chân đó. Nếu mà anh em chịu rửa chân cho nhau đó, ấy, anh em mà làm chuyện đấy, biết chuyện đó thì phúc cho anh em ạ. Vâng, thành ra phúc cho chúng ta khi chúng ta rửa chân cho nhau. Còn 20:29 phúc cho chúng ta vì chúng ta không thấy mà tin. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em.
Thưa cha, con có thắc mắc tại sao Chúa Giê-xu phục sinh là hiện ra với bà Mác-đa-la trước tiên mà không hiện ra với mấy cái tông đồ mà Ngài yêu thương, hoặc là tông đồ ruột của Ngài như Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an?
Vì mấy người đó có ra mộ đâu, đâu ra mộ gì đâu, lo ngủ không. Không, thầy ra đấy đâu có ra mộ sớm, chính họ ra mộ sớm có khi họ được. Vâng, có ai hỏi gì nữa không ạ? Vâng,
cha ơi, cho con hỏi một câu hỏi, đó là tại sao Chúa chỉ hiện ra với bà Mác-đa-la và các môn đệ mà không hiện ra với những người khác ạ?
Hiện ra à, không hiện ra với các người khác, có hiện ra ra với người khác đấy, có hiện ra với nhiều người khác. Thử mở, các bạn thử mở coi, 1 Cô-rinh-tô chương 15 có hiện ra với nhiều người, nhưng mà những người cũng phải là tin cơ, chứ những người không có hiện ra với Phi-la-tô hay Cai-pha. Các bạn thử mở 1 Cô-rinh-tô 15 xem nào, nhanh lên, nhanh lên. Rồi thấy chưa, 1 Cô-rinh-tô chương 15 nè, câu 5 nè, 1 Cô-rinh-tô chương 15 câu 5, đọc coi. Rồi,
người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12.
Sau đó người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt. Trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết người cũng đã hiện ra với tôi, là chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.
Cũng có hiện ra nhiều, nhưng mà dường như Đức Giêsu phục sinh, người ta chỉ nhận ra Ngài nếu người ta có lòng tin ấy, chứ Ngài không hiện ra với mấy cái người. Vâng, có ai hỏi gì nữa không ạ? Dạ.
Thưa cha, cha cho con xin một cái thắc mắc ở trong câu Marco 16:15 nữa cha. Cái này nghe rất là thường nhưng mà con không hiểu rõ lắm, là người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo.
Cái gì ở đâu, nói lại vậy? Rồi sao?
Dạ, Chúa mọi nói là loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Rồi. Xin cha giải thích cho tôi.
Chữ mọi loài thụ tạo là chữ lớn lắm á. Có nhiều người biểu, trời, mọi loài thụ tạo vậy chắc là giảng cho cá luôn á. Có đúng không? Vì cá cũng là thụ tạo chứ. Rồi cây cũng là thụ tạo. Nhưng mà đấy, dĩ nhiên là... Nhưng mà ý là cái chữ này là hơi là rộng lắm á. Không phải chỉ cho con người. Thì không biết là có phải vì thế mà các thánh nghe nói là ông thánh Francisco hay là Anton gì của tôi ấy, ở bổn mạng của tôi là giảng mà cá đến bu lại nghe dữ lắm đấy, và nó đứng cá đến nghe xếp hàng á, mấy con nhỏ đứng trước, mấy con to đứng sau, từ xếp nghe vui vẻ ấy. Vâng, nhưng mà chắc chính yếu vẫn là giảng cho con người, chính yếu vẫn là cho con người. Vâng, thành cái chữ thụ tạo đây chắc phải hiểu chủ yếu là cho con người, chứ không phải là giảng cho cây hay là chim hay là vâng hay là cục đá. Vâng,
cha, con xin hỏi sao Chúa không hiện ra với Đức Mẹ?
À, cái câu này hay á. Ít nhất là phải có một cái câu hay như thế.
Sao Chúa không hiện ra?
Ít nhất là phải có một cái câu hay như thế mới được chứ. Đấy, tại sao câu hỏi hay này anh chị em, tại sao Đức Giêsu lại không hiện ra với Đức Mẹ? Cái câu hỏi, câu trả lời là thế này, là tại sao các phúc âm không kể chuyện Đức Giêsu hiện ra với Đức Mẹ? Chị đồng ý không? Có thể hiện ra mà không kể lại. Á, kỳ ghê. Có thể hiện ra với Đức Mẹ mà chị phải đặt câu hỏi là tại sao lại không có thấy kể lại ta? Đấy, thế thì bây giờ tôi chỉ nói chị nghe, chị này chị sẽ buồn cười lắm. Là ông thánh lập ra dòng của tôi là ông thánh Ignacio đó, ông ấy viết trong cuốn sách Linh Thao đó, tại vào lần đầu tiên tôi thấy ông nổi nóng á. Ít khi mà ông thánh đâu có dễ nổi nóng, mà viết sách đâu nổi nóng được. Thì tôi có cảm tưởng như ông cũng hơi mất bình tĩnh. Ông nói như thế này, ông bảo rằng là có nhiều người nói là Đức Giêsu là không có hiện ra với Đức Mẹ, bởi vì phúc âm có nói gì đâu, không có nói gì tức là không hiện ra. Tôi quên mất là chữ nguyên văn, nhưng mà đại khái ông bảo là chắc là chỉ có những người ngốc mới nói như thế. Ông dám nói vậy, ông dám nói chỉ có người ngốc mới dám nói rằng Đức Giêsu không hiện ra với Đức Mẹ. Thêm chưa đủ là người đầu tiên. Ông Ignacio khẳng định rằng Đức Giêsu phải hiện. Còn phúc âm viết hay không? Phúc âm không có bổn phận phải viết hết mọi sự. Đức Giêsu phải phục sinh, hiện ra với Đức Mẹ đầu tiên. Mà anh chị em mà nghe thấm một hồi mới hiểu được điều đấy. Ai là người khổ nhất? Ai là người khổ nhất? Ai là người khổ nhất trong mấy chuyện này? Không có người nào mà khổ hơn Đức Mẹ. Không, chỉ người mẹ mới khổ thôi. Chứ chị mà là học trò của ông chị không có khổ. Đi 3 năm mới kiện ta ở với nhau 30 năm mà. Đúng nào? Và như thế đối với ông Ignacio là cái người mà Đức Giêsu phục sinh phải hiện ra đầu tiên để an ủi là Đức Mẹ. Không có thể người nào khác hết đó. Dù phúc âm không nói mà không nói tôi cũng tin vậy đó. Ông bảo không bảo đứa nào không tin, cái này chắc nó bị ngốc rồi. Đấy thôi rồi, xong chưa, còn ai hỏi gì nữa không? Rồi rồi thôi, được, mời đứng lên.